Đỉnh cấp lưu manh, chương 314, nữ nhân không ra nữ nhân, góc truyện audio.com, Hướng Nhật không dám thở mạnh, đây chính là WC nữ, nam sinh đương nhiên không thể vào. Nếu như bị các nàng phát hiện mình ở đây thì cái mỹ danh sắc lang khẳng định là không thể tránh khỏi. Nhâm Quân cũng không dám thở mạnh, không những lo lắng nam nhân bị phát hiện mà càng lo cho mình với nam nhân bị phát hiện cùng lúc dưới tình huống này sợ rằng ai nhìn thấy cũng đều hiểu nhầm. Trong lúc hai người đang khẩn trương, người bên ngoài đã bắt đầu nói chuyện. Y, người nói tiểu tử đó thật sự không phải bạn trai người. Một giọng nữ hơi khàn khàn hỏi. Thanh âm nhỏ của một nữ nhân khác vang lên, trong giọng nói tựa hồ có chút thẹn thùng cùng xúc động. Hướng Nhật nghe thấy liền thất thần, bởi vì giọng người nữ trả lời hắn đã nhận ra, kết hợp với cách xưng hô của đối phương trong lòng lập tức có đáp án, không phải vị Liễu Y đại tiểu thư thì còn ai vào đây nữa. Chỉ là không rõ nàng ta tại sao lại ở chỗ này, còn người cùng nàng vừa nói chuyện là người nào. Vậy mỹ nhân kế của người không phải là thất bại rồi sao? Bên ngoài, thanh âm khàn khàn kia lại vang lên. Hồng tỷ, Liễu đại tiểu thư nghe vậy hơi bất mãn nói. Ok, lúc nãy ta cái gì cũng chưa nói ra, không cần phải nhìn ta như vậy. Được rồi, ngươi đem tên của tiểu tử đó nhắc lại lần nữa, ta vừa quên mất rồi. Chủ nhân của giọng nói khàn khàn rõ ràng là muốn nói sang chuyện khác. Hắn tên là Hướng Quỳ, Hồng tỷ đây đã là lần thứ mấy rồi, nhiều đến nỗi ta chẳng còn đếm được nữa đó. Liễu đại tiểu thư giận dỗi bất bình nói. Mà ở phía trong phòng vệ sinh nữ, Hướng Nhật trong lòng thắt lại, xem ra đang nói đến mình a, mồ hôi lạnh xoát một tiếng chạy xuống. Hắn dè dặt nhìn về phía Nhâm đại tiểu thư ở bên cạnh, trùng hợp thế nào Nhâm Quân hai mắt cũng đang giận dữ trừng trừng hướng về phía nam nhân. Ánh mắt hai người hội tụ cùng một chỗ, Hướng Nhật không nhịn được dùng mình một cái, lập tức rời tầm mắt Nhâm đại tiểu thư, ánh mắt sắc bén làm cho hắn chột dạ không dám đối mặt. Mặc dù trên thực tế hắn cùng với Liễu đại tiểu thư cũng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng vừa rồi chính mình cũng nghe thấy lời đối phương, nội dung đoạn đối thoại mập mờ như vậy tuyệt đối đã tác động đến cây gậy trúc Nhâm đại tiểu thư nguyên bổn vốn đã tương đối nhạy cảm ở bên cạnh chính mình, dù có tâm muốn giải thích cũng phải cân nhắc tình huống hiện tại, nếu nói ra khẳng định là người bên ngoài sẽ nghe thấy. Không có biện pháp, Hướng Nhật chỉ có thể lắc đầu ý bảo mình thật sự cùng với người bên ngoài không có quan hệ, hy vọng Nhâm đại tiểu thư có thể hiểu. Nhưng mà Nhâm Quân hiển nhiên cũng không để ý tới động tác của đối phương, hoặc là nàng đã hiểu ý nam nhân nhưng mà không tin, dãy rủa không muốn nhìn mặt nam nhân, nhưng bởi vì hai tay bị nam nhân giữ chặt không cách nào hành động, không chút suy nghĩ liền há mồm cắn. Hướng Nhật nhìn bộ dạng quyết liệt của nàng, tuy nói rằng mình da thô thịt dày bị cắn một miếng cũng không làm sao, nhưng vẫn theo thói quen hướng sang bên cạnh né tránh. Nhâm Quân cắn vào khoảng không, vầng trán lập tức cùng với cánh cửa làm bằng chất liệu plastic tiếp xúc thân mật. Đông một tiếng động nhỏ vang lên, âm thanh này làm hai người đang nói chuyện bên ngoài chú ý, người có giọng nữ khàn khàn quát hỏi. Ai? Nhâm Quân cả kinh, ý thức được tình huống không ổn, vội vàng nói. Là, ta, người bên ngoài không có hỏi tiếp nữa, nghe được thanh. Góc truyện audio.com, âm là của một nữ sinh, các nàng đều buông lỏng xuống. Một lúc sau tiếng bước chân lại vang lên, càng lúc càng xa, tiếp theo lại truyền đến âm thanh mở cửa, có lẽ đã đi ra ngoài. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng điều bọn họ không nghĩ tới chính là hai người vừa ở bên trong WC nữ cũng không rời đi, mà là đứng chờ ở cửa WC nữ. Hồng tỷ có chuyện gì sao? Liễu Y Y chậm rãi hỏi, bởi vì vị hồng tỷ này vừa ra hiệu bảo mình đi theo ra ngoài, rõ ràng đã nhận ra điều gì đó. Vừa rồi ở bên trong có hai người, quái nhân có mái tóc dài bù xù phát ra thanh âm trầm thấp. Có hai người, Liễu Y Y sửng sốt, nàng thật sự rung động, một vị trí như thế làm sao có thể có hai người. Không sai, ta có thể khẳng định trong đó có một nam nhân. Quái nhân tóc dài lại phun ra một câu càng khiến cho người ta thất kinh. À, Liễu Y Y tức thì liên tưởng đến một tên sắc lang, lo lắng rằng nữ sinh kia rất có thể bị uy hiếp. Chúng ta làm, quái nhân tóc dài dường như biết trước nàng sẽ nói điều gì, liền khoát tay. Yên tâm, nàng hẳn là không bị uy hiếp, nếu như là bị uy hiếp thì ta vừa vào đã có thể nhận ra loại hào khí này. Vậy, bọn họ đang trộm tình, Liễu Y Y con mắt mở to, không dám tin tưởng, bởi vì loại tình huống này nàng mới chỉ thấy qua trong TV, không nghĩ tới ngoài đời cư nhiên có thể gặp. Quái nhân tóc dài hừ lạnh một tiếng, không có đáp lại, nhưng mà đáp án quá rõ ràng rồi. Có lẽ chúng ta nên đi thôi. Biết bên trong là nam nữ si tình, Liễu Y Y cũng không có tâm tình nhàn rỗi quản đến, hơn nữa trong lòng chán ghét hành vi này, không ngờ dám vụng trộm trong phòng vệ sinh nữ, nghĩ rằng đôi nam nữ cũng không phải là học sinh đứng đắn. Đi, quái nhân tóc dài cười lạnh, chờ ta giáo huấn tên nam nhân kia đã rồi nói. dám trốn trong phòng vệ sinh nữ trộm tình, hiển nhiên đây là thói quen của người này, nói không chừng là sắc lang thường xuyên lẻn tiến vào WC nữ, loại cặn bã này gặp phải ta mà không hào hào giáo huấn một hồi thì thật có lỗi với toàn thể nữ nhân. Liễu Y Y không nói gì, nhưng trong lòng có chút không nỡ, tính khí Hồng tỷ như thế nào nàng rõ ràng vô cùng, phòng chừng nam nhân nọ đi ra sẽ được tầm quất một trận dễ chịu. Mà trong WC nữ Hướng Nhật sau khi xác định những người bên ngoài thực sự đã rời đi, lúc này mới ôm lấy Nhâm đại tiểu thư đi ra, nhưng mà cánh tay lại bị nàng gắt gao lôi kéo không tha. Nói, nữ sinh vừa rồi là ai, anh và nàng ta có quan hệ gì? Nếu như anh nói cùng nàng ta không có cái gì, em nhất định là không tin đúng không? Hướng Nhật cười khổ nói, với tình huống vừa rồi quả thực không tìm được chứng cớ để thuyết phục nàng. Người ta dùng mỹ nhân kế câu dẫn anh còn không thừa nhận. Nhâm Quân lạnh lùng liếc sang, tiếp theo còn nói, hừ, em đang muốn xem con hồ ly tinh kia là ai, còn dám tự xưng mỹ nhân. Nói xong, bước nhanh đến cửa, mở ra chuẩn bị đi ra tìm người. Nhưng mà cánh cửa vừa mở ra, Nhâm Quân lập tức ngây ngần cả người. Bởi vì có hai người đang chờ ở cửa cùng lúc các nàng cũng nhìn sang đây. Là ngươi, ba giọng nói đồng thanh vang lên. Hướng Nhật nhận ra Liễu đại tiểu thư, Liễu Y Y cũng nhận ra hắn, mà Nhâm Quân cũng nhận ra Liễu đại tiểu thư, đối với tân nữ sinh mới chuyển tới này, mặc dù chưa từng tiếp xúc qua nhưng cũng đã gặp mặt qua hai lần, lại nói đối phương còn là đối tượng trọng điểm cần đề phòng, bởi vì đối phương có ý định tiếp cận nam nhận cạnh mình. Quái nhân, góc truyện audio.com, tóc dài cũng là không nói lời nào, thấy người đi ra quen biết với Liễu đại tiểu thư nàng cũng bỏ qua ý định động thủ ban đầu, nhưng con mắt khuất sau mái tóc dài vẫn như cũ toát ra hàn quang nhìn chằm chằm vào nam nhân. Kết thúc chàng âm thanh ăn ý là ngươi, không khí ngay sau đó rơi vào tình trạng trầm mặc quỷ dị, Hướng Nhật cùng Nhâm đại tiểu thư bởi vì bị phát hiện trộm tình trong phòng vệ sinh nữ cho nên cảm thấy xấu hổ, nhất thời không biết nói gì cho phải. Nhất là Nhâm Quân bản thân là nữ giới gặp phải sự tình này càng cảm thấy ngượng ngùng, cũng chẳng để tâm đến vấn đề định hỏi hồ ly tinh kia. Liễu Y Y ngoại trừ xấu hổ cảm giác ủy khuất càng nhiều hơn, vừa nghĩ đến nam nhân vừa mới cùng nữ nhân kia làm chuyện yêu đương vụng trộm bên trong WC nữ nàng không kiềm chế ý nghĩ ghen ghét ở trong lòng. Quái nhân tóc dài phát hiện ra sự khác thường của nàng, đột nhiên nhớ đến điều gì, lạnh lùng nói với nam nhân. Người họ Hướng, phải thì sao, Hướng Nhật rất không thích thái độ tra hỏi của người có bộ dạng không giống nữ nhân này, mặc dù đối phương đã phá tan cục diện xấu hổ, nhưng hắn cũng không có ý định thừa nhận ân tình của đối phương. Như vậy đánh ngươi cũng không ngoan, quái nhân tóc dài vừa nói xong liền tung một quyền với khí thế mạnh mẽ đánh sang. Quyền này tốc độ rất nhanh, đến mức Hướng Nhật không kịp phản ứng, chỉ là theo phản xạ vẫn đưa tay lên, nhưng còn chưa được nửa khoảng cách thì lồng ngực đã phải hứng chịu một kích nặng nề, cả người nhất thời bị đánh bay ra phía sau, ngay cả cánh cửa WC nữ cũng bị đánh vỡ trực tiếp rơi trên sàn nhà trong phòng vệ sinh nữ. Hướng Quỳ, hai tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên, chính là của Nhâm Quân cùng Liễu Y Y. Hai vị tiểu thư trong lòng lo lắng đang muốn đi qua xem xét thương thế của nam nhân thì Hướng Nhật cũng đã hành động trước một bước mà tự đứng lên, trong miệng ho khan vài tiếng, cuối cùng đem lực lượng khó chịu của quyền vừa rồi bài xuất ra ngoài cơ thể, đồng thời hai mắt cũng trở nên lãnh liệt băng lãnh quyết liệt không chút lơi lỏng gắt gao nhìn chằm chằm vào kẻ nữ nhân không ra nữ nhân kia. Thật sự, kể từ khi hắn làm chủ thân thể này, đây là lần đầu tiên hắn bị người đánh bay đi như thế. Hắn ý thức được hiện tại lực lượng cùng sự dị thường của cơ thể mình, thật không nghĩ đến chính mình vừa đối mặt với kẻ kia cư nhiên đã bị đánh gục như vậy. Hơn nữa đối phương lại là một nữ nhân, mặc dù mình không bị bất cứ tổn thương nào, chỉ là có chút mất mặt nhưng đối phương có thể làm được điều này hiển nhiên nữ nhân này cũng không phải người bình thường. Ngươi là người đầu tiên có khả năng đánh bay cả người ta. Hướng Nhật phủi phủi gỗ vụn cùng cho bụi dính trên người, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn quái nhân tóc dài cách đó không xa. Đương nhiên, như vậy không có nghĩa là hắn không tức giận, hoàn toàn ngược lại, bụng hắn chất đầy cả tấn hỏa khí. Cư nhiên không bị thương, thân thể quả thật không tồi. Quái nhân tóc dài ngoài miệng hì hì vừa cười vừa nói nhưng nội tâm khiếp sợ dị thường, quyền vừa rồi của nàng đã dùng tám thành lực lượng, sở dĩ dùng sức như vậy một là đã cân nhắc đối phương là sư đệ của lão già quái dị cố tình muốn thử chút thực lực của hắn, hai là bởi vì nam nhân này dám cả gan ban ngày ban mặt làm ra loại sự tình trộm tình thâu hương không biết xấu hổ tại phòng vệ sinh, thứ ba là do đối phương làm cho liễu. Góc truyện audio.com, đại tiểu thư bên cạnh nàng thương tâm thật sự nên đánh. Nhưng ngoài ý muốn chính là đối phương bị một đòn nặng nề như vậy mà vẫn đứng lên như là không có việc gì xảy ra hết vậy, mà thay vào cái tên quái dị Trương lão đầu kia chỉ e là cũng không dễ dàng như hắn vậy đâu. Chẳng lẽ nói tên sư đệ này so với sư huynh còn cường hãn hơn? ta không bị thương, người thì có thể bi thảm đó. Hướng Nhật nhếch mép lộ ra một hàm răng trắng tuyết lóe hàn quang như muốn nhắm người khác mà cắn, đột nhiên nắm chặt nắm tay, hướng về phía đối phương tung một quyền trong không trung. Quái nhân tóc dài thấy động tác quái dị của hắn trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, lập tức không chút do dự nhảy sang một bên, tránh né một quyền mà mắt thường không thể thấy được. Vừa né tránh, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, ở cái lan can của hành lang sau lưng nàng xuất hiện một quyền ấn thật sâu, khảm vào chừng một tấc. Cách trương.